Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay thì học tiếp cái phần về bài tựa An Bang Thủy của ngày Trương Tăng Hội, tức là cái phần trước là nói về ngày nói về cái phần tam thiền và tứ thiền qua cái lục diệu đó, tức là thực tập sự vắng lặng và làm ngưng chỉ tâm ý ở đầu chóp mũi thì đó gọi là tam thiền. Kế là quay trở về để quán chiếu thân mình từ đầu tới chân, ta lặp lại sự quán sát những yếu tố ô nhiễm trong cơ thể và thấy được rõ ràng mọi lỗ chân lông dày đặc trong toàn thân và chất loãng rịn ra từ các lỗ chân lông ấy. Từ đấy ta có thể quán chiếu được cả trời, đất, người, vật, tất cả những sự thịnh suy của các hiện tượng ấy, và ta sẽ thấy được tính cách không còn, không mất của chúng. Lúc ấy niềm tin nơi Tam Bảo trở nên vững chãi. Bây giờ tất cả những gì u tối đều trở nên trong sáng, đó gọi là tứ thiền. Thì như vậy là tứ thiền cũng còn là nằm trong cái phần quán. Bây giờ mới nhiếp tâm để trở về chánh niệm thì mọi sự ngăn che đều tiêu diệt, đó gọi là hoàng, tức là trở về. Rồi khi những đam mê và cấu uế đã lắng xuống hoàn toàn thì tâm không còn vọng tưởng, đó gọi là tịnh. Thì như vậy là lục diệu, tức là bây giờ nhiếp tâm để mà trở về với cái chánh niệm, tức là ở trên thì quán, nhưng mà bây giờ từ cái quán đó bây giờ mới nhiếp tâm trở về chánh niệm thì mọi những cái sự ngăn che nó tiêu diệt hết, thì đó gọi là hoàng, là trở về. Đó, thì đây là ngày giải lục diệu, không mà theo cái gọi là cái sáng tạo của ngài. Rồi khi mà những cái điều đam mê đó và những điều cấu uế, tức là những điều nhơ nhớp, những phiền não rồi đó đã lắng xuống hoàn toàn thì tâm không còn vọng tưởng, đó là tịnh, tức là yên lặng, thanh tịnh, không còn những vọng tưởng, thì đó là thành tựu lục diệu môn. Rồi hành giả đã thành tựu được cái pháp An Bang, thấy tâm thức mình sáng ra, lấy cái sáng ấy mà quán chiếu thì không có chỗ tối tâm nào mà không soi tới. Người ấy có thể thấy được những gì đã xảy ra từ vô số kiếp về trước, và cũng có thể thấy được các cảnh giới trong hiện tại cùng với người và vật trong các cảnh giới ấy. Trong đó có các vị Bụt đang giáo hóa và các giới đệ tử đang học hỏi và thực tập. Lúc bấy giờ không cảnh nào mà không thấy, tức là không có cảnh nào mà không thấy, không tiếng nào mà không nghe, tức là nghe suốt hết tất cả tiếng, thấy tất cả cảnh. Người ấy đạt tới cái tự do lớn. Đây là những đoạn mà ngài giải thích nó rất đặc biệt, tức là đạt tới một cái tự do lớn chứ không phải là cái tự do mà tầm thường ở trong thế gian. Thì không còn bị trói buộc bởi ý niệm còn mất, thấy được cái vô cùng lớn như núi Tu Di trong cái vô cùng nhỏ như lỗ chân lông, chế ngự được trời đất, làm chủ được thọ mạng. Thì thần lực bây giờ đó trở nên dũng mãnh, người ấy có thể đánh bại cả thiên binh, chuyển động được thế giới tam thiên, xê dịch được muôn ngàn cõi nước, thế nhập được vào cõi bất tư nghì. Năng lực này đến cả phạm thiên cũng không lường được. Tức là đã thành tựu cái pháp An Bang, tức là lục diệu đầy đủ rồi thì cái tâm thức nó sáng ra, tức là trí tuệ đã phát, thì từ cái sáng đó đó mà quán chiếu trở lại thế gian này thì thấy suốt hết, không có chỗ nào tối tâm, cho nên đây là không chỗ tối tâm nào mà không soi tới. Thì cái trí tuệ này là do trong lúc tu mà nó phát ra, cho nên đây không phải là trí tuệ mà học hỏi được, mà trí tuệ này ở nơi nội tâm nó phát ra. Thì từ cái sáng đó mới người ấy ở đây mới coi như là thấy được những gì mà xảy ra từ vô số kiếp về trước nữa. Đây tức là mạng túc mạng thông, thấy suốt những kiếp về trước, thấy được những cái cảnh giới trong hiện tại, rồi thấy cả những vị mục đang giáo hóa và những đệ tử đang học hỏi, cho nên thấy suốt điều đặc biệt là Ngài nói rõ không cảnh nào mà không thấy, không tiếng nào mà không nghe, mà tức là lúc này là thấy suốt các cảnh, nghe suốt các tiếng, là tức là vượt qua sắc và thanh, chứ không còn bị ngăn ngại ở trong sắc và thanh nữa. Mình bây giờ á thì mình còn bị ngăn ngại ở trong cái sắc, ở trong cái thanh, cho nên là có tiếng thì nghe nhưng có tiếng không nghe, thấy không? Cũng như là có cái sắc thì thấy, có sắc thì không thấy, tức là thấy có giới hạn, đó là mình còn bị mắc kẹt. Còn đây là vượt qua cả sắc và thanh, cho nên là không còn bị sắc thanh nó ngăn che, nó làm mê mờ nữa. Cho nên đây là cái gọi là cái trí tuệ mà nó vượt ngoài các trần, cho nên mới gọi là người ấy đạt được cái tới cái chỗ tự do lớn, đây là mới thật sự là tự do. Còn bấy lâu nay á, mình nói thì ở trong cái thế gian này thì nói có tự do, nói gì đó thì cũng là trong cái hạn chế rồi, chứ không thật sự tự do. Tất nhiên là mình luôn luôn là sống bị lệ thuộc, lệ thuộc nơi sáu trần, coi như là sắc thanh hương vị xúc đó, nên mình coi sống bị lệ thuộc trong đó, tâm mình là không có tự do gì. Cho nên rồi nghĩa là có những điều mà mình muốn mà làm không được, thấy không? Thí dụ như cái sân, mình biết cái sân nó là dở, dở nhưng muốn dừng nó mà dừng không được, tới gặp việc sân cũng phải sân, tại vì đâu có tự do gì đâu, nó là bị nó làm chủ thôi. Cũng vậy, có những điều thí dụ như mình muốn nhớ mà lại nó không nhớ nổi, tức là lúc mà tâm mà nó lăng xăng rồi, có những điều bây giờ muốn ngồi muốn nhớ mà nhớ không nổi, còn có những điều muốn quên thì lại không quên. Thí dụ ngồi thiền có những điều mà nó vọng tưởng đây đó, lung tung đó, mình muốn quên mà nó quên không được, nó bắt nhớ hoài, thì vậy đâu có tự do gì đâu, hoàn toàn là bị làm chủ. Còn bây giờ đây đạt đến chỗ này rồi thì coi như mới đạt đến cái chỗ tự do lớn hoàn toàn, thì lúc này những cái gì cần nhớ thì mình nhớ, cho nên nhớ là biết cả vô số kiếp về trước, còn không nhớ thì thôi, thì vậy mới thật sự là làm chủ, mới thật sự tự do. Còn bây giờ nói tự do nhưng mà hoàn toàn là bị lệ thuộc. Rồi ở đây là vượt qua cả những cái ý niệm còn mất nữa, không còn bị những cái ý niệm còn mất nó chi phối. Mình bây giờ đó là còn bị cái ý niệm còn mất chi phối, cho nên là bây giờ còn thì thấy vui, nhưng mà mất thì buồn, khổ. Như vậy thì đó là bị cái ý niệm sanh diệt đó, còn mất. Còn đây thấy được cả cái gọi như cái lớn, cái vô cùng lớn như núi Tu Di, trong cái vô cùng nhỏ như lỗ chân lông. Tất nhiên là cái lớn cái nhỏ là cũng thấu suốt qua, không còn mắc kẹt trong cái lớn cái nhỏ nữa. Thì thần lực bây giờ đó mới trở nên dũng mãnh, người ấy có thể đánh bại cả thiên binh, chuyển động được cả thế giới tam thiên, xây dịch được muôn ngàn cõi nước, thì bây giờ mới thể nhập vào cái cõi bất tư nghì. Thể nhập cõi bất tư nghì tất nhiên là vào cái chỗ này là cái chỗ tự chứng, vượt ngoài ngôn ngữ, vượt ngoài cái suy nghĩ, cho nên gọi là bất khả tư nghì, tức là không thể nghĩ bàn. Đến chỗ này là không có thể dùng cái ngôn ngữ để mà diễn tả. Tức là ở đây là đến ở chỗ này là coi như là ngôn ngữ không thể diễn tả được, mà cái tâm bình thường của mình gọi là tâm suy nghĩ đó cũng không thể suy nghĩ đến được. Bởi vì đây là cái chỗ tự chứng, cho nên ở trong nhà thiền có câu gọi là đến chỗ này là lạnh nóng tự biết, như mình uống nước đó, lạnh hay nóng tự biết thôi, chứ không thể diễn tả cho người khác biết. Chỗ này là chỗ đặc biệt, cho nên đối với trong nhà thiền thì những cái chỗ này đó là phải thực hành thì mới có thể đạt đến được, chứ không thể mà nói suông hay là học suông. Do đó mà phải là một hành giả chứ không thể học giả được. Học giả thì không thể đến được cái chỗ này, mà phải là hành giả, là xác định rõ vậy. Thần đức của người ấy trở nên không hạn lượng chỉ vì người ấy đã thực hành được 6 ba la mật. Tức là người này đã thành tựu được 6 ba la mật. 6 ba la mật tức là bố thí 3 la mật, trì giới 3 la mật, rồi nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và bát nhã ba la mật. Đó là sáu ba la mật của các vị hành Bồ Tát đạo. Thì vậy các vị này, vị này coi như đây, ngài nói rằng đây là thần đức của ngài ấy đó, trở nên không hạn lượng vì ngài ấy đã thực hành được sáu ba la mật.